Võ Động Thiên Hà, chương 504, Bích Vân Gia Tộc, cốc truyện audio.com, Man Hoang Đại Lục trong thời kỳ viễn cổ là thời kỳ nguyên thủy nhất cũng là thời đại của rồng. Mà khi thời kỳ viễn cổ qua đi, trên đại lục xuất hiện sinh linh thượng đẳng khác trải qua tiến hóa, từ đó quá độ lên thời kỳ thượng cổ, bởi rất nhiều nguyên nhân không rõ, có thể rồng dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử của Man Hoang thế giới, nhường lại cho thái cổ cự thú chiếm toàn bộ đại lục. Nhưng sau một thời gian, tuy rằng long tộc rời khỏi vũ đài, không xuất hiện nữa, nhưng đời sau của chúng, vẫn như cũ là một lực lượng cường đại nhất tồn tại trên đại lục. Thẳng cho đến khi tổ tiên Vân Ly và bốn bộ tộc xuất hiện, bọn họ sinh con đẻ cái ở Man Hoang đại lục, không ngừng chống lại thái cổ cự thú, không ngừng tiến hóa, không ngừng trở nên cường đại, cho đến khi thời thượng cổ kết thúc thì loài rồng trên đại lục đã càng ngày càng ít, trải qua vài lần đại tan biến, cho tới bây giờ mới bị diệt tuyệt. Trên đại lục Man Hoang này, không ai biết nguyên nhân tạo thành kết quả như vậy là gì, cho đến khi thế giới thần bí di sinh giới xuất hiện cùng với Long Nhân, đây vẫn là một mê đề không thể lý giải, nếu có cũng chỉ là một vài truyền thuyết di sinh giới là do thần sáng tạo dành cho Long tộc làm không gian để chúng sinh sống. Kỳ thực nếu như không phải có một tồn tại đặc thù như Mộng Ly thì đến hôm nay Vân Thiên Hà cũng không biết nguyên lai ngoại trừ thế giới này vẫn còn có một di sinh giới tồn tại song song với nó, một thế giới rộng lớn như vậy, một thế giới có cả rồng và long nhân. Điều này quả thực đã làm cho Vân Thiên Hà bị mê hoặc. Không chỉ có Vân Thiên Hà bị mê hoặc, phàm là người biết lai lịch của tỷ muội Mộng Ly, biết di sinh giới tồn tại, kỳ thực trong lòng đều có cùng một loại nghi hoặc giống như Vân Thiên Hà. Thế nhưng vào thời khắc này, Tầm Nguyệt nói ra lời đó, xác thực làm cho người ta phải giật mình. Vân Thiên Hà mỗi lần tiếp cận đào móc ra một phần chân tướng, thì hy vọng nghiên cứu tìm tòi về thế giới song song này càng trở nên cường liệt, bởi vì hắn cảm thấy sự tồn tại của di sinh giới, cùng với những lần đại tan biến của thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ của Man Hoang, tồn tại một mối liên hệ gắn bó rất chặt chẽ. Hậu đại của Bích Vân Long tộc cùng với Khô Chọc Hoang Long đã bị trục xuất, chính là độc long ở trong núi này, muội nói bọn chúng truy sát mọi người là vì thù xưa, nhưng hậu đại của Bích Vân gia tộc vì sao lại bị trục xuất đến thế giới này? Vân Thiên Hà cùng với những người khác đều hiếu kỳ nhìn Tầm Nguyệt. Lúc này một làn khói tựa như một cái bóng lặng yên từ đằng xa bay đến nhanh đến chui vào cơ thể Liên Tinh, thân thể Liên Tinh đột nhiên chấn động, nàng kêu lên vài tiếng rồi lại nôn ra máu, mọi người cả kinh cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, tập trung quan tâm tới thương thế của Liên Tinh. Liên Tinh thở dốc một hồi, lại vận công điều tức mới dần dần bình phục một chút. Nhìn ánh mắt thân thiết của mọi người, lúc này mới lắc đầu nói. Ta không sao, bị thương không nặng, nghỉ ngơi một hồi đã tốt hơn rồi, độc long kia đã qua 4 lần tiến hóa trí tuệ phi phàm, hẳn là thấy ta không có ác ý mà chỉ muốn dây dưa với bọn chúng, nên cũng không muốn giết ta, chỉ là đả thương linh phách của ta để cảnh cáo, khiến chúng ta không trở lại quấy rối bọn chúng, hơn nữa cũng đừng có chủ ý với thiên nguyên quả. Dứt lời Liên Tinh quay sang nhìn Mộng Ly nói, ta rất hiếu kỳ, cốc truyện audio.com, về những tư liệu của độc long này, các người có biết không? Nghe lời nói của Liên Tinh, Mộng Ly đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, khi ta còn nhỏ, trong thời gian đạo sư dạy dỗ ta, đã từng nhắc tới một sự tình của Bích Vân gia tộc cùng với người khác, hình như là chuyện gia tộc này và thiên nguyên chi thụ, kết quả bị phạt nặng, từ đó về sau không còn ai dám nhắc tới nữa. Còn Khô Chọc Hoang Long mà ngươi nhắc đến đã xảy ra chuyện gì? Ô Lan lúc này lên tiếng. Điển cố về Khô Chọc Hoang Long, thật ra ta có biết một ít, đây là một loại rồng sinh sống tại những nơi ô chọc hủ mục, có thể phun ra một loại khí hủ thực có tính ăn mòn, tính cách nhát gan, cũng là một loại rồng cấp bậc thấp khó tiến hóa nhất, bị xóa tên khỏi danh sách các thánh thú, chỉ có thể tính là một loại hoang thú cường đại mà thôi. Mộng Lý gật đầu, lại suy nghĩ một hồi, nói. Nếu rơi vào tay Ngạc Tố Chi Lệ, chúng ta trước tiên xuất sơn, vừa đi vừa nói chuyên đi. Nói rồi, liền đi đầu rời khỏi sơn cốc. Mọi người liền đuổi theo cùng vểnh tai lắng nghe, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, thần sắc Mộng Ly đã không còn vẻ nghịch ngợm như trước, nghiêm nghị nói. Muội muội ta khi còn nhỏ bị phát hiện là cộng sinh long tử, gia tộc ta cho rằng đây là tai ương. Vì vậy liền đem chúng ta cùng mẫu thân đuổi ra khỏi cửa, khi ấy mẫu thân vì nuôi nấng chúng ta nên rất cực khổ, cũng thường xuyên bị tộc nhân khác khi dễ, khi đạo sư bị phạt, mẫu thân muốn nghĩ cách cứu người, bởi vì nàng từ đạo sư mà biết được một sự tình của Bích Vân gia tộc và thiên nguyên chi thủ. Nói đến đây, thần sắc Mộng Ly trở nên buồn bã, đôi mắt ướt át, Đường Linh Toa lập tức tiến lại an ủi. Tầm Nguyệt nói tiếp, Bích Vân gia tộc tại di sinh giới là một trong tam đại long tộc, thiên phú của bọn họ vô cùng cường mạnh, vừa có thể hóa thành rồng, lại vừa có thể hóa thành người, bởi vì thời gian bọn thủ hộ thiên nguyên chi thụ, kết quả vào một lần thiên nguyên kết trái, không biết đã phát sinh điều gì ngoài ý muốn mà toàn bộ thiên nguyên quả biến mất, thiên nguyên chi thụ thì bị héo rũ. Sau khi chuyện này xảy ra, nội bộ Long tộc lâm vào hỗn loạn, lúc đó Thiên Môn Thiên Long tộc được đề cử làm người đứng đầu Long nhân tộc, cho nên sau khi chuyện này xảy ra, Tử Vi Long thần thú tạo áp lực tới gia tộc, lúc đó Bích Vân gia tộc bất mãn với hình phạt nên đã từng phản kháng, cuối cùng bị tổ tiên cùng với những Long tộc khác hợp lực trấn áp, tử thương cực kỳ thảm trọng, gần như diệt tộc. Sau khi mẫu thân nghe đạo sư kể lại bí mật thật sự Bích Vân gia tộc bị hãm hại, không ngờ là do các chủng tộc khác tại di sinh giới kết hợp với Long tộc mưu đồ thiên nguyên chi thụ để sắp đặt bố cục cho một âm mưu. Chúng ta từ lúc đó đã vô cùng thống hận những hành vi của gia tộc, hơn nữa mẫu thân còn bị khi dễ hãm hại nên đã không thể chịu đựng được nữa, liền trộm lấy cửu thải Vân Long Châu cùng với cửu thải Yên Liên, sau khi đập nát hư giới bi liền trốn tới Man Hoang Đại Lục, bởi vì bí mật tồn tại của di sinh giới bị tiết lộ cùng với nhiều nguyên nhân khác nữa, cho nên chúng ta bị truy sát. Mọi người nghe xong cuộc nói chuyện này, đều trở nên trầm mặc. Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu, bất kỳ một cuộc chiến tranh hay cuộc giết chóc nào xảy ra, đều là do sự thúc đẩy của lợi ích. Rời khỏi Độc Long Cốc, Bạch Nương Tử còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Mấy người cũng không dừng lại trong núi tách, gocchuyenaudio.com, khỏi đám người tới tìm bảo vật từ một hướng khác xuống núi, rồi biến mất trong rừng rậm thần bí, trở lại căn cứ của sát thủ doanh. Khi đám người Vân Thiên Hà vừa rời đi, xung quanh Độc Long Cốc có rất nhiều người xuất hiện, vừa rồi động tĩnh quá lớn, nên nhiều người không dám đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn đống hỗn độn và nghị luận với nhau mà thôi. Trong đoàn người, một tráng hán đeo khuyên tai, thân mang đại khảm đao, lặng lẽ tách ra đi tới một khoảng rừng ít người, thổi một tiếng còi tín hiệu. Lúc này trong đám người có hai người xuất hiện bên hắn. Ba người tập hợp tại đây, vị nam tử mang khuyên tai, vác khảm đao lúc này đột nhiên gỡ lớp da mặt xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi bất phàm, mà hai tên hán tử khác cũng kéo mặt nạ xuống, đều có vẻ còn rất trẻ. Mấy người này sau khi gỡ mặt nạ ra cũng không nói chuyện, nhanh chóng lấy một tấm da mặt khác từ bọc quần áo đeo lên, chớp mắt đã biến thành một bộ dạng khác, không hề khiến người khác chú ý. Ba người này vào Thanh Long Sơn, cứ mỗi 6 canh giờ một lại thay đổi khuôn mặt, người bình thường rất khó nhận ra họ là cùng một người, cho nên trong số mục tiêu của sát thủ doanh thì ba người này chính là những con cá lọt lưới. Lúc ba người chạm trán, người mang khuyên tai nói, nhị sư đệ tam sư đệ các ngươi tra xét ở bên kia như thế nào? Nhị sư đệ nói, đại sư huynh ta chuyên tâm lưu ý mấy người do các thế lực phái đến, khi bọn họ tiến vào trong núi, liền bị săn giết, hơn nữa sát thủ này thủ đoạn vô cùng, kẻ khác khó lòng phòng bị, càng đáng sợ hơn là bọn chúng hình như đã sớm tập trung mục tiêu rồi. Cũng không giết nhầm một người vào tìm bảo vật nào, tuy rằng lần này các thế lực chỉ phái toàn lâu la, nhưng thực lực cũng không hề yếu, trong đó còn có cả cao thủ cấp tông sư xuất lĩnh cũng bị săn giết, bởi vậy có thể nói thế lực này rất mạnh mẽ. Đại sư huynh gật đầu, lại quay về bên trái nhìn vị tam sư đệ có khuôn mặt hàm hậu. Vị tam sư đệ nói, ca, đệ phụ trách điều tra hành tung của những người này, cũng nắm được một chút quy luật của chúng, những người mà chúng ám sát không phải những người bình thường, bọn họ đối với hoàn cảnh ở đây rất tinh tường. Hơn nữa thủ đoạn ẩn núp cũng vô cùng cao minh, thậm chí có thể cùng cảnh vật xung quanh dung nhập làm một, khiến cho người ta rất khó cảm thấy, những người này theo tiểu đệ nghĩ chính là những sát thủ mà dị tộc chuyên môn bồi dưỡng, chúng ta đã đánh giá thấp thế lực tên tiểu tử kia âm thầm bồi dưỡng những năm gần đây tại Đại Đường Quốc. Theo như nhị sư huynh nói, tiểu đệ phán đoán, thế lực hiện tại chúng sợ rằng còn mạnh hơn cả địa môn. Dứt lời tam sư đệ lại hỏi, đại sư huynh chủ yếu điều tra hành tung của người nọ có thấy đầu mối gì không? Đại sư huynh lắc đầu nói, bên cạnh người này có mấy vị cao thủ thâm tàng bất lộ, căn bản ta không dám tiếp cận, nhưng là cũng thấy được tướng mạo đại khái của hắn, còn có bộ dáng của mấy người bên cạnh hắn, bằng cảm giác phán đoán, ta nghĩ thực lực của hắn và tư liệu mà địa môn cung cấp không tương xứng, tiêu trưởng lão và thánh nữ các hạ đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi hạ thấp hắn, hắn có trí tuệ như hồ ly, bản môn nếu cùng người này đối địch sợ rằng không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Hai vị sư đệ cùng lên tiếng hỏi. Đại sư huynh suy nghĩ một chút nói, tiêu trường, gocchuyenaudio.com, lão để chúng ta đi làm chuyện này, chính là muốn ám hại chúng ta, việc này sư phụ lão nhân ra hẳn là không biết, chúng ta cũng không nên trở lại Thanh Châu, mà trực tiếp đi tìm sư phụ bẩm báo việc này. Sư phụ có hai vị thái thượng trưởng lão làm chủ, lại có những tình báo này, hẳn là có thể biết đôi chút về kế hoạch của tông chủ. Thế nhưng đại sư huynh, sư phụ phái chúng ta theo tiêu trưởng lão và thánh nữ các hạ đến đông vực muốn chúng ta nghe theo mọi sự sắp đặt của thánh nữ các hạ, nếu như trực tiếp trở về tìm sư phụ vậy. Chát, nhị sư đệ còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một cái tát, đại sư huynh nói. Ngu xuẩn, sư phụ trước khi lên đường đã đưa cho chúng ta một bộ thiên diện kiểm, nghìn khuôn mặt, dù là tiêu trưởng lão hay thánh nữ cũng không biết được hình dáng chúng ta, nếu bọn họ đã vứt bỏ để chúng ta chết ở nơi này, vậy cho dù trở lại trong môn phái, lại tiểu nhân vật như chúng ta, bọn họ sẽ chú ý sao? Cũng đúng, đại sư huynh nhìn xung quanh một chút rồi nói. Trong bản môn chia làm hai phái, một phái chủ chiến, một phái bảo thủ, các người hẳn biết rõ lập trường của mình, thánh nữ và tông chủ này muốn lột ra hồ, chủ động khơi mào thị phi ắt không có kết cục tốt, chúng ta thành thật trở về sư môn tu luyện, để thăng thực lực mới là vương đạo, ta có trực giác tương lai không lâu sau, ở đây sợ rằng sẽ xảy ra một hồi tranh đấu so với đại tan biến còn kinh khủng hơn, chúng ta tốt nhất không nên bị cuốn vào đó. Nói rồi, ba người nhanh chóng rời khỏi, nhảy vào trong rừng không còn bóng dáng nữa. Cách chương.